Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về bài phỏng vấn linh mục Raniero Cantalamessa về tinh thần của người truyền thông công giáo chân chính là hãy yêu mến Chúa và giáo hội của Ngài. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Lúc sau 7 giờ chiều ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có khoảng 10 vị hồng y, đông đảo các giám mục cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Đặc biệt trên hàng đầu có các thiếu nhi mới được rước lễ lần đầu. Phần cho rước lễ do 40 linh mục và 40 phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma đảm trách. Ca đoàn của giáo phận Roma phụ trách phần thánh ca trong thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã đề cao tầm quan trọng của thánh thể như lương thực cho dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian. Đức Thánh Cha đã nói như sau: như manna đối với dân Israel, thánh thể cũng là lương thực không thể thiếu được đối với mỗi thế hệ Kitô để nâng đỡ họ trong lúc tiến qua sa mạc của trần thế này bị khô cằn vì những hệ thống ý thức hệ và kinh tế không thăng tiến sự sống nhưng lại tiêu diệt sự sống. Đó là một thế giới trong đó lý lẽ của quyền lực và của cải thống trị thay vì lý lẽ của sự phục vụ và yêu thương. Một thế giới trong đó nhiều khi nền văn hóa bạo lực và chết chóc lại chiến thắng. Nhưng Chúa Giêsu đến và mang lại cho chúng ta an ninh, chính Ngài là bánh sự sống. Đức Thánh Cha cũng nói đến cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố, là để kêu gọi sự chú ý của mọi người về sự kiện Chúa Kitô đã tự hiến tế cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha giải thích bài phúc âm thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi dân chúng, và nhấn mạnh rằng phép lạ Chúa làm chứa đựng một lời mời gọi rõ ràng gửi tới mỗi người: hãy đóng góp phần của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá tượng trưng phần đóng góp của chúng ta, tuy nghèo nàn nhưng cần thiết, và Chúa biến phần đóng góp ấy thành món quà tình thương cho tất cả mọi người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng thánh thể là một lời mời gọi nên thánh và hiến mình vì anh chị em, vì ơn gọi của mỗi người chúng ta chính là ơn gọi cùng với Chúa Giêsu trở thành bánh được bẻ ra để trao ban sự sống cho thế giới. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn 1 cây số đến đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chầu mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho tất cả mọi người. Tin Roma. Thứ ba mùng 5 tháng 6, Tòa Thánh đã cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đi thăm một vụ Assisi, thành phố của Thánh Francisco Assisi. Theo bản tin của Đài Vatican, thì Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 6 và dùng trực thăng đi Assisi. Đến nơi vào lúc 8 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha sẽ được đón tiếp bởi Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, Tổng giám mục ICC, Đức Tổng giám mục Giuseppe Bertello, sứ thần tòa thánh tại Italia, một vị đại diện chính phủ Ý, những vị lãnh đạo dân sự của vùng Umbria và ông thị trưởng của ICC, ông Claudio Ricci. Địa điểm viếng thăm đầu tiên sẽ là đền thờ Thánh Francisco ở Rivo Torto, là đền thờ bao trùm lên căn nhà nhỏ nơi mà Thánh Francisco đã chọn sinh sống với những anh em đầu tiên của Ngài. Đây là cái nôi của huynh đoàn Francisco. Tại đây linh mục tổng quyền những anh em Francisco viện tu là cha Marco Tasca sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đi thăm tu viện Thánh Damiano. Tại đây, Đức Thánh Cha được linh mục tổng quyền dòng Francisco, cha Rodriguez Carvalho đón tiếp. Địa điểm thứ ba được Đức Thánh Cha đến viếng thăm là Vương cung Thánh đường Thánh Clara. Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại nhà nguyện Thánh Thể và trước thánh giá của Thánh Damiano, mà theo truyền thuyết là tượng Chúa Giêsu chịu nạn đã nói chuyện với Thánh Francisco từ thập giá này. Thánh tích của Thánh nữ Clara được lưu giữ trong Vương cung Thánh đường này. Và lúc 10 giờ ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Chủ nhật tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco và đọc kinh truyền tin với dân chúng vào cuối thánh lễ. Được biết, thành phố Assisi hiện có khoảng 26.500 dân cư, nằm trong tỉnh Perugia, thuộc vùng Umbria, cách Roma 180 cây số về hướng bắc, nơi Thánh Francisco đã sinh ra và qua đời. Năm đặc biệt từ tháng 10 năm 2006 cho đến tháng 10 năm 2007 được gọi là năm trở lại, để kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco trở lại. Dòng Francisco được Thánh Francisco thành lập vào năm 1208 và hiện được chia làm 3 chi nhánh. Chi nhánh thứ nhất gồm có 3 dòng Francisco là Francisco Nhạc Phép, Francisco Cappuccino và Francisco Viện Tu. Chi nhánh thứ hai là các nữ tu Clarisse và chi nhánh thứ ba là dòng 3 Francisco. Chúng tôi sẽ tường thuật nhiều chi tiết hơn khi tường thuật về chuyến viếng thăm này vào tuần tới. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm một chuyên viên về Trung Quốc và Trung Đông làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh đặc trách nội vụ. Đó là Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, hiện đang là sứ thần tòa thánh tại Phi Luật Tân. Đức Tổng giám mục Filoni năm nay 61 tuổi, sinh quán ở Manduria, phía nam nước Italia, đậu tiến sĩ triết học và giáo luật. Sau đó, ngài gia nhập ngành ngoại giao và phục vụ tại các tòa khâm sứ tòa thánh ở Sri Lanka, Iran, Brazil và tại giáo triều Roma. Trong sứ vụ ngoại giao, thời gian quan trọng nhất đối với ngài là thập niên 90, khi ngài ở Hồng Kông lãnh nhận sứ vụ đặc biệt của tòa thánh, có tên là sứ vụ nghiên cứu, có nhiệm vụ làm mối dây liên lạc giữa các giám mục Trung Quốc thuộc giáo hội nhà nước và giáo hội công giáo thầm lặng. Kết quả là ngài đã hòa giải được đa số các giám mục quốc doanh với tòa thánh. Ngài là người rất thân cận với Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, Hồng Kông, và là người đã chứng kiến sự kiện lịch sử Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Vào ngày 17 tháng Giêng năm 2001, ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên bậc Tổng giám mục hiệu tòa và được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Jordan và Iraq. Dưới thời Saddam Hussein, Đức Tổng giám mục Filoni đã bảo vệ tự do tôn giáo ở Iraq và cùng với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh mẽ phản đối việc Hoa Kỳ tấn công Iraq. Sau khi chế độ của Saddam Hussein bị lật đổ, ngài tiếp tục ủng hộ nhân dân Iraq qua việc ủng hộ hiến pháp mới, cổ vũ cho sự đoàn kết nhân dân Iraq, cho việc sống chung hòa bình giữa người Hồi giáo và Kitô giáo. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2006, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm ngài làm sứ thần tòa thánh tại Phi Luật Tân cho đến hôm nay. Đức Tổng giám mục Filoni sẽ thay thế vị trí của Đức Tổng giám mục Leonardo Santri trong chức vụ phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, tương đương với chức vụ tổng trưởng nội vụ của các chính phủ đời. Còn Đức Tổng giám mục Leonardo Santri được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm bộ trưởng đặc trách giáo hội Đông Phương, thay thế Đức Hồng Y Ignace Musa Daoud đến tuổi về hưu. Tin Vatican. Tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tuyên bố hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 6 rằng, giáo hội công giáo không dính líu trực tiếp đến vấn đề chính trị, nhưng dấn thân vào lĩnh vực công lý xã hội. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố trên đây trước các thành viên của tổ chức Caritas Quốc tế, nhóm họp hàng năm tại Vatican. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, chính trị không thuộc thẩm quyền trực tiếp của giáo hội công giáo. Tuy nhiên, ngài nói với các thành viên tham dự phiên họp rằng, công tác bác ái của giáo hội là phổ quát, nên giáo hội dấn thân vào công bằng xã hội. Caritas Quốc tế là một liên đoàn bao gồm 162 tổ chức Caritas quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực cứu trợ, phát triển và dịch vụ xã hội, hơn tại 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới. Mục đích của Caritas là cải thiện đời sống dân nghèo và là một hệ thống trợ giúp của công giáo lớn nhất thế giới. Trong phiên họp lần này, Caritas Quốc tế đã đề cử Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa của Honduras, châu Mỹ Latin, làm chủ tịch. Caritas Quốc tế cũng đã bổ nhiệm bà Leslie Ann Knight làm tổng thư ký. Đây là người nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Bà Knight là một phụ nữ Anh Quốc, từng giữ chức giám đốc Caritas Anh Quốc từ năm 2004.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn linh mục Raniero Cantalamessa về tinh thần của người truyền thông công giáo chân chính, là hãy yêu mến Chúa và giáo hội của Ngài. Chúng ta nhận thấy một điều nghịch lý đang xảy ra, là truyền thông càng tân kỳ, con người càng xa cách và khó hiểu nhau. Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, đã nhận định như trên trong một cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công giáo Zenith. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này do hãng tin Zenith thực hiện. Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày. Thưa cha, xin cha cho chúng con biết cảm nhận của cha về các phương tiện truyền thông ngày nay.
Đặc điểm của thời đại ngày nay, thành tựu và thành công xuất sắc nhất của nó là thông tin. Nói khác đi, đó là các phương tiện truyền thông, báo chí, điện ảnh, truyền hình, Internet, điện thoại di động. Các phương tiện truyền thông đại chúng là đặc điểm lớn nhất của thời đại này. Mọi người, bất kể ngày đêm, có thể biết được điều gì đang xảy ra trên thế giới, và có thể thiết lập được liên lạc trực tiếp với người khác ở bất cứ nơi đâu trên địa cầu này. Tất cả điều này là một dấu chỉ tiến bộ vĩ đại, và chúng ta phải tạ ơn Chúa vì kỹ thuật làm cho điều này khả thi. Tuy nhiên, có những nguy hiểm và những khía cạnh tiêu cực nghiêm trọng liên quan đến các phương tiện truyền thông hôm nay.
Thưa cha, chính xác là cha đang nghĩ đến những gì?
Các phương tiện truyền thông mang tính chất tiêu thụ, nghĩa là chúng kích thích con người tiêu thụ. Và khi chúng được tiêu thụ, chúng đi đến một chung cuộc là chính chúng. Đặc thù của những phương tiện truyền thông là coi mọi sự ngang bằng. Con người trao đổi những mẫu tin, và vì chúng ta là những hữu thể chống qua và tạm bợ, tin tức cũng được coi là tạm bợ và chống qua. Tin sau, tống khứ tin trước. Cùng với một sự gia tăng trong kỹ thuật truyền thông, lại có một kinh nghiệm gia tăng về sự khó cảm thông. Các thông tin bị giới hạn trong âm thanh và những lời đồn thổi. Những lời đồn bảo đảm với chúng ta là chúng ta không cô đơn. Tuy nhiên, nó thiếu chiều đứng, một thứ truyền thông sáng tạo, cho nên nó dẫn đến một sự vắng bóng hoàn toàn của tha nhân. Các phương tiện truyền thông trở thành một tấm gương soi hình ảnh tang thương của nhân loại và gian vọng sự trống rỗng của nhân loại. Tóm lại, truyền thông hiện tại chuyển tải nỗi buồn. Các phương tiện truyền thông ít ghi áp lực cho phía ác và tiêu cực của thế giới, nhưng đặt áp lực mạnh trên những khía cạnh tốt và tiêu cực.
Thưa cha, cha có còn thấy những nguy cơ nào khác có truyền thông đại chúng nữa không?
Các phương tiện truyền thông đại chúng đặt trước mắt chúng ta vào mọi thời, điều chúng ta có thể trở thành nhưng chưa trở thành, điều người khác làm được mà ta không làm được. Điều này gây gia tăng cảm giác thoái chí và an phận, hay ngược lại, là một ham muốn thoát khỏi tình trạng không tên không tuổi, không ai biết đến của mình, và áp đặt ý muốn mình lên người khác. Một khía cạnh tiêu cực khác trong truyền thông đại chúng, đặc biệt được thấy nơi thương mại, là việc khai thác phụ nữ, việc lạm dụng thân xác của họ, và nói chung là một quan điểm tiêu cực về quan hệ giữa các giới tính.
Thưa cha, xin cha mô tả những đặc tính của truyền thông dựa trên tầm nhìn Kitô giáo, có thể dùng để đối phó với các phương pháp và nội dung của truyền thông hôm nay chăng?
Tôi nghĩ tin mừng có thể giúp chúng ta thay đổi tình hình này. Chính là tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa biết rõ chúng ta, nhưng Ngài không dùng hiểu biết này để đoán xét chúng ta, nhưng dùng tình yêu. Tôi có thể nói như một phan sinh rằng, chúng ta phải đóng góp vào việc truyền bá vui mừng và hy vọng. Thánh Francisco là con người hạnh phúc hoàn toàn, một du ca của Thiên Chúa. Không phải một ảo tưởng hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc thật, xây dựng trên hy vọng. Chúng ta phải kiên trì trên căn bản này của đức tin, một sự hiệp thông với Chúa Kitô và đặc biệt với Chúa Kitô trên thánh giá. Vậy, nếu chúng ta muốn truyền giáo trên các phương tiện truyền thông, bí quyết này khá đơn giản, đó là hãy yêu mến Chúa và giáo hội là hiền thê của Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Một nền thần học đáng thương. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này. Đối với Karl Marx, phê bình tôn giáo là đầu mối của mọi phê bình. Và đây là nền tảng của phê bình tôn giáo. Chính con người làm ra tôn giáo, chứ không phải tôn giáo làm ra con người. Tôn giáo là sự tự ý thức và tự cảm thức của con người, khi con người chưa tìm được bản thân mình, hoặc lại đánh mất bản thân mình một lần nữa. Nếu Karl Marx xem phê bình tôn giáo là đầu mối của mọi phê bình, và nếu phê bình tôn giáo đã xong, thì điều đó không phải vì tôn giáo đã bị tiêu diệt, mà vì cách phê bình đã hoàn tất. Sai lầm tôn giáo đối với Karl Marx là điều hiển nhiên, không cần phải tốn công để minh chứng nữa. Và sai lầm ấy là không có Thiên Chúa, không có Thượng Đế, không có thế giới bên kia, không có cái mà người ta gọi là trời, Phật, Thượng Đế gì cả. Xét cho cùng, toàn bộ tư duy của Karl Marx được xây dựng trên một định đề chẳng bao giờ được chứng minh. Định đề đó là không có Thiên Chúa, không có Thượng Đế nào cả. Một ý thức hệ tự xưng là khoa học lại được xây dựng trên một giả thuyết chẳng bao giờ được chứng minh. Có thể nói, chủ nghĩa Marxist vì khởi đầu bằng sự chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, cho nên cũng là một nền thần học, nhưng là một thứ thần học đáng thương. Bất cứ hệ thống tư tưởng nào bắt đầu với khẳng định không có Thiên Chúa, không có Thượng Đế, cũng đều làm cho đầu óc con người choáng váng. Không có nguyên tắc khởi đầu, không có nền tảng tri thức luận, hệ thống tư tưởng ấy cũng sẽ chẳng chứng minh được những hệ lụy kế tiếp. Một thứ lý luận bắt đầu trong không khí cuối cùng cũng chẳng chứng minh được sự thật hay sự sai lầm của bất cứ điều gì. Sở dĩ hệ thống tư tưởng của Karl Marx được gọi là một nền thần học là bởi vì những khẳng định mà chủ nghĩa Marxist đưa ra về Thiên Chúa, về định mệnh con người, về tương lai, về những khuyết điểm của con người, về đối tượng của niềm tin và rất nhiều điều khác, rất giống với những mệnh đề thần học Kitô giáo. Nếu chủ nghĩa Marxist khẳng định rằng không có Thiên Chúa, thì những người tín hữu Kitô tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài là đấng điều khiển mọi sự. Nếu những người Marxist chối bỏ sự hiện hữu của tội nguyên tổ, thì Kitô giáo khẳng định rằng tất cả mọi người sinh ra trên cõi đời này đều mang vết tích của tội nguyên tổ và đều phạm tội. Nếu những người Marxist tin rằng thế giới thay đổi vì hoạt động cách mạng và tiếp tục tiến tới nhờ cuộc cách mạng chống lại những tàn tích của não trạng trưởng giả, thì các tín hữu Kitô tin rằng con người chỉ thực sự tái sinh nhờ ân sủng của Chúa Kitô mà thôi. Nếu về tương lai, chủ nghĩa Marxist không hứa hẹn điều gì khác hơn ngoài một thế giới ảo tưởng, thì Kitô giáo lại tin rằng tương lai của nhân loại nằm trong tay Thiên Chúa. Với những mệnh đề song song như thế, liệu có thể mở ra một cuộc đối thoại giữa chủ nghĩa Marxist và Kitô giáo không? Kể từ thập niên 60, người ta thấy đã có nhiều cố gắng về phía Kitô giáo. Và kết quả hiển nhiên nhất của nỗ lực đối thoại ấy, tiếc thay, lại là một nền thần học bị chính giáo hội Công giáo kêu gọi đề cao cảnh giác. Nền thần học ấy chính là thần học giải phóng. Đây là nền thần học đã một thời rất thịnh hành tại châu Mỹ Latin. Đây là một nền thần học rất thời thượng tại các nước đang phát triển, khi chủ nghĩa cộng sản chưa sụp đổ tại Liên Xô và Đông Âu. Hiểu một cách rất đơn giản, thần học giải phóng chủ trương rằng Chúa Kitô đến trong trần gian chỉ như một nhà giải phóng về kinh tế. Mục đích của Ngài khi nhập thể làm người là chỉ để giải phóng người nghèo và người bị áp bức khỏi những ràng buộc kinh tế. Xem Chúa Kitô chỉ như một nhà giải phóng kinh tế và chính trị, nên thần học này cũng tái định nghĩa hai chữ tội lỗi. Tội lỗi, theo thần học giải phóng, sẽ chỉ còn là chiếm hữu của cải mà không màng đến thế giới nghèo khổ. Công chính hay thánh thiện, do đó, sẽ có nghĩa là phải tái phân phát tài sản cho người nghèo. Rao giảng tin mừng cũng được thần học giải phóng tái định nghĩa như là loan báo một cuộc giải phóng về kinh tế của Chúa Kitô và mời gọi những dân tộc bị áp bức trên thế giới hãy đoàn kết lại đằng sau cuộc cách mạng mà Ngài đã mở ra. Đi từ hình ảnh của một nhà cách mạng kinh tế và chính trị nơi Chúa Kitô, các nhà thần học giải phóng trút bỏ mọi thứ tội lỗi lên đầu chủ nghĩa tư bản. Thật thế, nếu chiếm hữu tiền của là một cái tội, thì hệ thống kinh tế tội lỗi nhất trên thế giới phải là chủ nghĩa tư bản. Và nếu hỏi chủ nghĩa tư bản đến từ đâu, câu trả lời dĩ nhiên sẽ là Hoa Kỳ. Nếu chủ nghĩa tư bản là một hệ thống tội lỗi, thì hiện thân của hệ thống đó phải là Hoa Kỳ và Satan. Đầu mục của thế giới chính là Tổng thống Hoa Kỳ. Điều thú vị là cuối cùng, người ta thấy mục tiêu của thần học giải phóng cũng là một với mục tiêu của chủ nghĩa Marxist hay Cộng sản. Mục tiêu ấy chính là đánh đổ đế quốc tư bản, mà đầu tàu sần sỏ nhất là Hoa Kỳ. Và đi cho đến tận cùng, nếu phê bình tôn giáo là đầu mối của mọi thứ phê bình, thì điểm nhắm của chủ nghĩa Marxist không phải là chủ nghĩa tư bản hay đế quốc Mỹ, mà là văn minh Kitô giáo hay chính Kitô giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về những điều kiện để được tham dự tích cực vào trong việc cử hành phụng vụ thánh, phụng vụ thánh thể. Đó là chúng ta đang đọc phần thứ hai của tông huấn hậu thường huy động giám mục về bí tích thánh thể. Và một trong những điều kiện được các nghị phụ trong thường huy động giám mục về bí tích thánh thể nhắc đến để có được sự tham dự tích cực, đó là tinh thần hoán cải thường xuyên, là đặc điểm của đời sống tất cả các người Kitô. Các nghị phụ nói, khó mà hy vọng có được sự tham dự tích cực trong phụng vụ thánh thể, nếu như chỉ tiếp cận ở bề mặt mà không hề rà xét đời sống. Sự điều chỉnh nội tâm có thể được nâng đỡ nhờ hồi tưởng và thinh lặng ít nhất đôi phút trước khi phụng vụ bắt đầu, nhờ chay tịnh và nếu cần thiết nhờ bí tích hòa giải. Một tâm hồn hòa giải với Thiên Chúa mới có thể tham dự phụng vụ đúng nghĩa. Các tín hữu cần được nhắc bảo rằng không thể có được sự tham dự tích cực vào các mầu nhiệm thánh nếu không có kèm theo một nỗ lực tham dự tích cực vào đời sống của toàn thể hội thánh, bao gồm dấn thân truyền giáo, đem tình yêu của Chúa Kitô vào đời sống xã hội. Và hôm nay, mời quý vị các bạn nghe tiếp số 56. Đức Thánh Cha nói về sự tham dự của các người Kitô hữu không phải công giáo. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Cùng với chủ đề tham dự thánh thể, chúng ta không thể không bàn đến vấn đề các Kitô hữu thuộc các giáo hội và những cộng đoàn giáo hội không hiệp thông trọn vẹn với hội thánh công giáo. Về điều này, phải nói rằng mối liên kết nội tại giữa thánh thể và sự hợp nhất của hội thánh thúc đẩy chúng ta trông chờ ngày mà chúng ta có thể cử hành thánh thể chung với tất cả những người tin vào Chúa Kitô. Và bằng cách này có thể diễn tả một cách rõ ràng sự hợp nhất trọn vẹn mà Chúa Kitô mong muốn cho các môn đệ của Người. Mặt khác, sự kính trọng cần phải có đối với bí tích mình và máu Chúa Kitô, không cho phép chúng ta dùng bí tích này như một phương tiện đơn thuần để đạt đến sự hiệp nhất mà không hề có sự suy xét nào. Thật ra, thánh thể không chỉ diễn tả sự hợp nhất cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, mà còn bao hàm sự hợp nhất trọn vẹn với hội thánh. Đó là lý do tại sao, cho dù đáng buồn, nhưng không phải không có hy vọng, chúng ta kêu gọi các Kitô hữu không phải công giáo hiểu và tôn trọng sắc tính của chúng ta. Sắc tính được đặt trên nền tảng thánh kinh và truyền thống. Chúng ta tin rằng sự hiệp thông thánh thể và sự hiệp thông giáo hội được liên kết chặt chẽ, đến nỗi các Kitô hữu không công giáo không thể lãnh nhận sự hiệp thông thánh thể khi chưa có được sự hiệp thông giáo hội. Việc đồng tế với những thừa tác viên của các giáo hội hay các cộng đoàn giáo hội không hiệp thông trọn vẹn với hội thánh công giáo lại càng mất đi ý nghĩa. Tuy vậy, vì ơn cứu độ của họ, các Kitô hữu không công giáo, xét như cá nhân, vẫn được chấp nhận cho lãnh nhận bí tích thánh thể, hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Nhưng điều này chỉ được phép trong những hoàn cảnh ngoại lệ và đặc biệt, với những điều kiện rõ rệt. Những điều kiện này đã được chỉ rõ trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và trong bản toát yếu của sách này. Mọi người đều bị bó buộc tuân giữ trung thành những quy luật này. Và nơi số phụ chú 174 và 175, Đức Thánh Cha chỉ rõ những điều kiện đã được ghi trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và được ghi trong bản toát yếu của sách này. Nơi bản toát yếu của sách này thì chúng ta có thể đọc thêm số 293. Và nơi sách giáo lý của Giáo hội Công giáo thì chúng ta có thể đọc các số từ 1398 đến 1401. Đây là những điều kiện được chỉ rõ trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và trong bản toát yếu của sách này, để khi nào trong trường hợp đặc biệt những người Kitô không Công giáo xét như là cá nhân được chấp nhận cho lãnh nhận bí tích thánh thể, hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý trong hoạt động mục vụ của chúng ta. Giờ đây chúng ta đọc số 57 của tông huấn, nói về việc tham dự qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha đã viết như sau: nhờ vào sự phát triển đáng kể của các phương tiện truyền thông, từ ngữ tham dự trong những thập niên gần đây đã mang một ý nghĩa rộng hơn. Tất cả chúng ta đều lấy làm vui mừng vì truyền thông đã mở ra những khả năng mới cho việc cử hành thánh thể. Điều này đòi hỏi một chuẩn bị đặc biệt và một ý thức trách nhiệm vững vàng nơi những người hoạt động mục vụ thuộc lĩnh vực này. Khi thánh lễ được truyền hình là nhắm đến việc đưa ra một gương mẫu, do đó cần có sự chú ý đặc biệt để bảo đảm rằng việc cử hành tôn trọng các quy chế phụng vụ hiện hành. Thêm vào đó là thánh lễ được diễn ra tại những địa điểm thích hợp và được trang bị tốt. Sau hết, về giá trị của việc tham dự thánh lễ bằng phương tiện truyền thông, những người nghe truyền thanh hay xem truyền hình nên biết rằng, theo những hoàn cảnh bình thường, họ không chu toàn luật buộc tham dự thánh lễ. Những hình ảnh sống động có thể cho thấy đúng sự kiện, nhưng không thực sự tái diễn sự kiện ấy. Trong khi việc những người cao tuổi và bệnh nhân tham dự thánh lễ qua truyền thanh và truyền hình là một điều rất đáng khen, không thể nói như vậy đối với những người nghĩ rằng các phương tiện truyền thông miễn cho họ khỏi đến nhà thờ và thông phần với cộng đoàn thánh thể giữa lòng hội thánh sống động. Như thế chúng ta thấy rõ việc tham dự thánh lễ qua truyền thanh hay truyền hình không chuẩn cho chúng ta khỏi luật buộc giữ ngày Chúa Nhật, tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Như thế những người cao niên và những bệnh nhân, tự chính họ đã được miễn chuẩn khỏi phải giữ luật ngày Chúa Nhật, nên việc tham dự thánh lễ qua truyền thanh hay truyền hình là một điều rất đáng khen. Nhưng Đức Thánh Cha nói rõ, không thể nói như vậy đối với những người nghĩ rằng các phương tiện truyền thông miễn cho họ khỏi đến nhà thờ và thông phần với cộng đoàn thánh thể giữa lòng hội thánh sống động. Nói đến đây, Đặng Thế Dũng cũng nghĩ đến những cộng đoàn tín hữu ở vùng sâu và vùng xa, không có cha, không có nhà thờ, thì việc tham dự thánh lễ qua đài phát thanh Chân Lý Á Châu cũng là một điều rất đáng khen, nhưng không phải là một điều thay thế cho thánh lễ ngày Chủ Nhật, bởi vì chính những anh chị em này ở vùng sâu, vùng xa, không có nhà thờ, không có linh mục cử hành thánh lễ cho họ, và họ cũng không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ ngày Chủ Nhật, nên luật buộc giữ ngày Chủ Nhật không bắt buộc những anh chị em này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một cách ngắn gọn lịch sử của hai dân tộc Assyria và Babylonia, là hai đế quốc hùng mạnh của vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tôn giáo của họ. Giống như đa số các dân tộc của thế giới cổ, người Assyria và Babylonia cũng tôn thờ các sức mạnh của vũ trụ và có các thần linh nam nữ ưa thích. Họ kể các chuyện liên quan tới các thần linh, dâng kính các lễ vật trong các đền thờ và các trung tâm thờ tự nhỏ, khẩn cầu sự trợ giúp của các thần và hy vọng được nhận lời. Các thần linh thống trị mọi sự, và con người không thể nào thấy trước được cung cách hành xử của các thần ra sao. Anu là thần trời, là cha các thần linh. Đây là một hình ảnh xa vời. Con của Anu là Enlil, vị thần cai quản trái đất và cũng được coi như vua của các thần linh. Enki hay Ea là thần thống trị các nguồn nước mát trao ban sự sống. Mỗi thần đều có vợ và một gia đình với con cái là các vị thần bé hơn. Vợ của Anu là Ishtar, nữ thần của chiến tranh và tình yêu, rất được dân chúng thờ kính. Enki có một con trai tên là Mạc Đúc, sau này trở thành vị thần rất quan trọng. Thần Mạc Đúc được biết dưới biệt hiệu là Bel hay Chúa, là thần bổn mạng của Babylonia. Việc thờ kính thần Mạc Đúc phát triển vào khoảng năm 2000 tới 1000 trước công nguyên. Từ từ với sức lớn mạnh của Babylonia, và sau cùng Mạc Đúc trở thành vua của tất cả mọi thần linh. Con thần Mạc Đúc là Nabu, thần của thành Bosippa gần Babylonia, cũng là vị thần nổi tiếng. Bên cạnh đó có các thần linh khác như Shamash là thần mặt trời và của công lý, Sin là thần mặt trăng, được người Kandây thờ kính tại thành Ur và Karan hay Haran. Adad là thần mưa và bão. Bắt đầu từ năm 2000 trước công nguyên, người ta cũng biết tới các thần nữ như nữ thần liêm chính, nữ thần sự thật và nữ thần công bằng. Tại Assyri, Assur là vị thần quốc gia trùng tên với thủ đô và nước Assur. Không ai biết gốc gác thần Assur ra sao. Khi Assyri trở thành cường thịnh, các thần học gia Assyri đồng hóa thần Assur với thần Enlil là vua của các thần linh. Thế giới Babylonia cũng đầy bóng tối. Các thần dữ luôn rình rập để bắt ai đó. Chúng chui vào giữa kẽ cửa, để bắt con người trong giấc ngủ, và để giật thoát bé thơ khỏi lòng mẹ, hay để gieo vãi bệnh tật với gió. Các tư tế đặc biệt đọc các lời cầu và các công thức trên người bệnh và người bị thương để khẩn cầu sự trợ giúp của các thần linh. Đôi khi qua một lễ nghi, tật bệnh được truyền qua một con dê hay vật gì đó thay thế, rồi bị giết hay bị hủy hoại đi. Để khử trừ tật bệnh và sự dữ, dân chúng đeo các bùa chú trên cổ, hay treo các bùa chú trên đà cửa, và chôn chúng dưới bậc thang vào nhà. Các bùa chú này nhiều khi có hình con chó, với các câu viết trên đó như, đừng ngần ngại, cứ cắn đi, hay hãy sủa to lên. Theo tâm thức người dân Babylonia, các thần linh kiểm soát mọi sự, nhưng không vén mở cho con người biết tương lai. Con người không biết chắc chắn điều gì cả, do đó dân Babylonia xin các điểm báo. Họ quan sát gan và các phần cơ phận khác của súc vật được hiến tế để khám phá ra các triệu chứng bất bình thường, để xem các thần linh có viết sứ điệp nào cho họ trong đó hay không. Họ cũng tìm hiểu các điều không thể thấy trước được qua việc quan sát chim bay hay vết dầu lan trên nước. Các nhà chiêm tinh thì xem sự chuyển động của tinh sao trên bầu trời để đọc hiểu các điểm báo. Ban đêm bầu trời trong sáng giúp cho việc quan sát tinh sao được dễ dàng hơn. Sự kiện mỗi một ngôi sao được gắn liền với một vị thần nam hay thần nữ giúp đưa ra mọi loại suy diễn liên quan tới ý muốn của các thần linh. Một vài nghệ thuật quan sát các tinh sao này được truyền tụng lại cho người Hy Lạp và khoa tinh tú học tân tiến ngày nay. Hoàng đới gồm 12 cung Bạch Dương như chúng ta thấy hiện nay là một trong các gia tài của các nhà tinh tú học Babylonia để lại. Cả vòng tròn chia làm 360 độ và một giờ gồm 60 phút cũng đã do các nhà quan sát tinh tú học Babylonia xác định lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Như thế bỏ ra một bên chiều kích tín ngưỡng liên quan tới tinh sao, có thể nói khoa tinh tú học và vũ trụ học Babylonia đã đạt các tiến bộ hiểu biết rất cao và quý báu. Trong lĩnh vực huyền thoại, chúng ta có các câu chuyện liên quan tới các thần linh bằng tiếng Sumer và tiếng Akkadic, là các ngôn ngữ cổ của người Babylonia. Chúng là những cố gắng đầu tiên về thần học nhằm tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa. một vài câu chuyện kể lại nguồn gốc của các thần linh. Một cách chung các câu chuyện ấy đều nói rằng, thời khởi nguyên có một đại dương, đất khô ráo và bầu trời đều phát xuất từ đại dương đó, và tới lượt chúng, trời và đất, trong hình dạng của các thần linh Anu là trời và Ki là đất, làm nảy sinh ra Enlil. Trong các huyền thoại Babylonia có câu chuyện tạo dựng vũ trụ và con người, được kể trong bài thơ Enuma Elis, có nghĩa là khi chưa có gì cả, ở bên trên. Bài thơ này được sáng tác ra vào khoảng năm 1000 trước công nguyên, nhưng dựa trên các huyền thoại cổ xưa hơn nhiều. Theo đó, Tiamat, nữ thần mẹ đại dương, thù nghịch với các thần con cái do bà sinh ra vì chúng ồn ào nghịch ngợm và quấy phá quá chịu không nổi. Vì thế đại dương mới quyết định tiêu diệt chúng. Nhưng chúng biết được dự định đó của đại dương nên tấn công mẹ mình trước. Thần đại dương đánh bại từng đứa con một cho tới khi Mạc Đúc đề nghị mình thay thế các thần linh để chiến đấu với nữ thần mẹ đại dương, nếu các thần chịu để cho Mạc Đúc làm vua cai trị họ. Các thần linh liền chấp thuận, thế là Mạc Đúc ra đi đem theo khí giới là các công thức bùa chú và đánh bại nữ thần mẹ Tiamat. Thần Mạc Đúc giết nữ thần mẹ Tiamat và trẻ thay bà ra làm hai như phân thay một con cá. Mạc Đúc dùng một nửa làm bầu trời và nửa kia làm mặt đất. Hai con sông Tigre và Euphrates chảy ra từ hai mắt của nữ thần Tiamat. Quan đại thần Kingu là người đã giúp nữ thần Tiamat chiến đấu cũng bị giết. Thân của thần Kingu được thần Mạc Đúc biến thành cái bàn số mệnh, biểu tượng cho quyền bính được xác định vĩnh viễn, chứa đựng biến cố của mọi thụ tạo, và Mạc Đúc giao cho thần Anu coi sóc. Sau đó, theo lời đề nghị của cha mình là thần Enki hay Ea, thần Mạc Đúc mới tạo dựng ra con người bằng cách dùng máu của thần Kingu, là vị thần bị bại trận và đã bị giết chết cùng với nữ thần mẹ là Tiamat. Và thế là con người ra đời, nhận số phận phải phục dịch các thần linh qua việc canh tác đất đai, sản xuất đồ ăn thức uống, cung phụng các thần, để cho các thần mặc sức nghỉ ngơi. Thế rồi loài người xây cất các đền thờ để tôn kính các thần linh. Thần Mạc Đúc được tung hô là vua cai trị các thần linh tại đền thờ Babylonia. Bài thơ Enuma Elis được đọc vào dịp đầu năm mới tại Babylonia và chắc chắn cũng được đọc trong các dịp lễ hội khác nữa. Nó cũng được dùng bên Assyri với tên là Assur thay cho tên thần Mạc Đúc. Tuy nhiên tại Mesopotamia còn có một thiên anh hùng ca khác nữa là thiên anh hùng ca Atrahasis. Nó đã được biên soạn ra vào khoảng năm 1650 trước công nguyên và kể lại một câu chuyện tạo dựng khác, nhưng rõ ràng nó là một trong các nguồn tài liệu của lịch sử tạo dựng như của dân Babylonia sau này. Ban đầu đã có các thần linh, nhưng các thần chia làm hai nhóm là Enuki và Igigi. Các thần Igigi chiếm đa số, phải làm việc vất vả ngày đêm, đào kinh dẫn nước và vỡ đất trồng trọt. Công việc nặng nhọc quá khiến cho họ bất mãn và biểu tình đình công, rồi quyết định kéo nhau bao vây lâu đài của thần Enlil là cha các thần. Khi thấy các thần Igigi tiến tới bao vây hoàng cung trên trời, thần Enlil vội vàng triệu tập hội nghị thượng đỉnh để hỏi ý kiến các thần. Cuối cùng các thần quyết định giết thần V là vị thần cầm đầu cuộc đình công nổi loạn và lấy máu thần V trộn với đất sét để tạo dựng ra con người gồm 7 cặp nam nữ có nhiệm vụ thay thế các thần Igigi phục dịch mọi thần linh. Thế là loài người ra đời làm lụng để phục vụ các thần. Loài người sinh sôi nảy nở đông đúc và ồn ào quá, quấy rầy không cho các thần thoải mái nghỉ ngơi. Để cho loài người bớt ồn ào, các thần quyết định cứ lâu lâu gửi đến các tai ương như dịch tễ, hạn hán mất mùa, đói kém, khiến cho loài người chết bớt đi. Nhưng cứ mỗi lần như thế thì thần Enki là thần tạo dựng lại tìm cách cứu giúp bằng cách tiết lộ bí mật cho Atrahasis là người được thần thương riêng và che chở biết. Và thần Enki đề nghị Atrahasis khuyên bảo con người dâng các lời cầu nguyện và việc phụng tự kính vị thần có nhiệm vụ thi hành án phạt để vị thần ấy loại bỏ tai ương cho con người. nhưng sau cùng các thần họp hội nghị và quyết định gửi lụt hồng thủy xuống, hủy diệt toàn diện loài người. Thần Enki lại báo cho Atrahasis biết và khuyên Atrahasis đóng một con tàu lớn, rồi mang gia đình và súc vật vào tàu để thoát nạn lụt hồng thủy. Sau khi hết lụt, Atrahasis cùng gia đình và súc vật ra khỏi tàu, lập bàn thờ và dâng các lễ vật cho các thần linh. Người thấy mùi thơm của các lễ vật, các thần linh bu lại chung quanh như ruồi. Câu chuyện lụt hồng thủy này được kể lại trong Thiên Anh Hùng ca Gilgamesh và trình thuật lụt hồng thủy trong sách Sáng Thế, rất giống trình thuật của Thiên Anh Hùng ca Gilgamesh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài viết có tựa đề "Những gì mà các vị anh hùng dạy cho chúng ta" được đăng trên tạp chí Washington Post trong một số ra cách đây vài năm, tác giả Irina Eremia Brajin, một người Mỹ gốc Romani, đã kể lại gương hy sinh và tinh thần bất khuất của thân phụ bà là ông Ion Eremia. Ông Ion Eremia là một sĩ quan trong quân đội Romani, đã từng gia nhập phong trào kháng chiến do Đảng Cộng sản lãnh đạo để chống lại Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng không bao lâu sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền, những thối tha đồi bại của một chế độ độc tài ý thức hệ đã khiến cho ông Ion Eremia bừng tỉnh khỏi giấc mơ xã hội chủ nghĩa của ông. Vì lên tiếng phê bình chế độ, ông đã bị cách chức và trục xuất khỏi quân đội. Ra khỏi Đảng Cộng sản, ông liền viết một tác phẩm có tính ẩn dụ dưới tựa đề Du ký của Gulliver trong vùng đất của dối trá. Trong đó ông phơi bày bộ mặt dối trá giả nhân giả nghĩa của chủ nghĩa Cộng sản. Ông trao bản thảo cho một người bạn thủy thủ để mang đến Pháp. Nhưng kẻ mà ông tưởng là một người đáng tin cậy lại là một tên chỉ điểm. Năm 1958, Ion Eremia bị bắt và kết án 25 năm tù. Là một ca sĩ đang lên, thấy trước hành động của chồng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, cho nên vợ ông đã làm đơn ly dị. Nhưng điều này đã không cứu vãn được bà. Sau khi chồng bị bắt, bà mất việc, mất nhà và không được phép xuất hiện trên sân khấu nữa. Con cái ông trở thành đối tượng của không biết bao nhiêu phân biệt đối xử và làm trò chế giễu cho mọi người. Là một người Do Thái, cho nên bà Eremia đã được phép cùng với hai con di dân sang Hoa Kỳ. Trong 25 năm liền, ông Ion Eremia và gia đình ông chỉ có thể liên lạc bằng thư từ mà thôi. Năm 1989, sau khi chế độ Cộng sản tại Romani sụp đổ, ông Ion Eremia được hoàn toàn tự do để đến Hoa Kỳ thăm lại người vợ cũ và con cái. Trước đây, vợ ông và nhiều người không ngừng trách cứ ông. Họ cho ông là một con người ngây ngô, không thực tế, vì hy sinh không những sự nghiệp mà còn cả gia đình, con cái vì lý tưởng của mình. Nhưng điều đã khiến ông Ion Eremia sẵn sàng mất tất cả chính là tiếng nói của lương tâm ông. Trong những dòng hồi ức ghi lại những năm tháng tù tội được ông Ion Eremia gửi đến cho người con gái của ông đã giải thích như sau. Tôi đã có tất cả mọi lý do để được sống một cuộc đời hạnh phúc. Một người vợ đẹp, hai đứa con khôn, và một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Nhưng hằng ngày tôi ngồi trong chiếc xe limousine, chạy dọc theo những con đường đầy dẫy những người khốn khổ, những người đang chết đói, đang đứng xếp hàng trước các cửa hàng trống không. Vợ tôi van tôi câm miệng và nghĩ đến gia đình tôi. Phải chăng tôi đã muốn cho các con tôi thành những đứa trẻ mồ côi? Biết bao nhiêu người bị giam giữ, biết bao nhiêu người mất tích. Tại sao tôi lại đi tìm sự tự hủy? Tôi có hy vọng làm được điều gì không? Tôi đã có thể nhắm mắt làm ngơ để nhìn đi nơi khác. Nhưng làm sao tôi có thể sống như thế được? Trong một trang khác, ông Ion Eremia kể tiếp như sau. Hôm đó là ngày thứ ba sau Giáng sinh, tức ngày kính thánh Stefano. Trí nhớ suy kém cho nên tôi không để ý đến những tiếng ho sù sụ trong phòng biệt giam bên phải. Đây là người láng giềng của tôi. Ông là một vị linh mục và là tù nhân duy nhất được ban cho cái quyền ho lớn. Vì ông đang bị lao phổi. Tôi mới chợt nhận ra rằng những tiếng ho của vị linh mục là những dấu mật mã mà chúng tôi thường dùng để liên lạc với nhau bằng cách gõ vào tường. Vị linh mục đang dùng đặc ân của mình để nhân danh các tù nhân mà cầu nguyện với Thánh Stefano. Thật thế, qua tiếng ho của vị linh mục, mọi người đều nhận ra lời cầu nguyện như sau. Lạy Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo, xin lắng nghe lời cầu nguyện chân thành của chúng con mà phá hủy xiềng xích để giải phóng chúng con khỏi những lý hình của chúng con. Amen. Khi tôi được mang ra khỏi phòng biệt giam để đi lại trong sân, tôi nhận thấy lớp tuyết mới rơi có dính một vòng tròn máu. Những đêm kế tiếp, tôi cố gắng gõ vào tường để liên lạc với vị linh mục, nhưng không ai trả lời. Ngài đã trả giá cho lời cầu nguyện bằng chính mạng sống của mình. Nơi một trang khác, ông Ion Eremia nói về sự bình an, mà cho dù mất hết tất cả mọi sự, ông vẫn còn có được như sau. Tôi không quan tâm đến gió và bão tuyết hay cái lạnh thấu xương. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự do hơn. Tinh thần tôi hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi đã luyện được cách hát mà không cần âm thanh, và viết mà không cần giấy mực. Dù thế nào đi nữa, con người vẫn là tạo vật kỳ diệu, thành toàn nhất mà thiên nhiên đã tạo thành. Vì lý do đó, chúng ta không bao giờ nên đánh mất niềm tin nơi sự cao cả, nơi quyền được quý trọng và được yêu của nó. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mặc khải cho chúng con thấy được phẩm giá cao cả của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá ấy và sẵn sàng hy sinh tất cả để sống xứng với phẩm giá ấy.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã hoàn toàn chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm. Chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.